Thừa nữ công lược, chương 97, phòng ba chung, góc truyện audio.com. Từ Lệnh Nghi thấy nàng đột nhiên giở giọng điệu trêu chọc, biết nàng nhất định là nghe được mình phát giận, muốn điều tiết không khí một chút. Nhưng lúc này, hắn thật sự không lòng dạ nào xã giao. Trên mặt vẫn mang theo vẻ lạnh lùng như trước, bước chân bước ra cửa. Đi thôi, Thập Nhất Nương thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trận gió to tuyết lớn tuyết cuối cùng cũng đi qua. Nàng vội cầm khay trà trong tay đưa tiểu nha hoàn bên cạnh, bước nhanh đi qua. Đến chỗ thái phu nhân nơi đó, không nghĩ tới nhị phu nhân đã đến. Nàng mặc bộ chù bối từ màu lam không mới không cũ, tóc đen thùi búi một búi tóc toàn nhân. Toàn thân chỉ có đeo một đôi bông tai chân châu đung đưa thanh lịch, mang theo vài phần quý phái. Ngồi ở bên người thái phu nhân hỏi Từ Tự Cần cùng Từ Tự Dụ học vấn mấy ngày nay. Không chỉ có mọi người trong phòng ngồi nghe nghiêm chỉnh, chính là Từ Tự Kiệm cũng không nghịch ngợm giống như lúc nãy quy củ đứng thẳng ở một bên nghe. Thấy Từ Lệnh Nghi cùng Thập Nhất Nương, nhị phu nhân cười đứng lên. Tứ đệ muội, các người đã đến rồi. Thập Nhất Nương vội hành lễ với nhị phu nhân, khóe mắt lại nhìn Từ Lệnh Nghi, phát hiện hắn thần thái thực cung kính. Nhị tẩu, nhị phu nhân vội hồi lễ trở về. Thái phu nhân liền cười nói, tốt lắm, một người nhà không cần khách khí như vậy. Mau ngồi đi, Từ Lệnh Nghi liền ngồi ở ghế bành bên người thái phu nhân. Thập Nhất Nương đứng ở phía sau hắn, nhị phu nhân liền cười đối Từ Lệnh Nghi nói, đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia học vấn hiện giờ có chút thành tựu, ta xem cần phải đổi tiên sinh nhiều kiến thức hơn mới được. Từ Lệnh Nghi cười nói, ban đầu cũng nghĩ tới, chính là vẫn chưa có người thích hợp. Liền trì hoãn xuống, thái phu nhân liền cười nói, loại việc đến nửa chừng này nhất thời muốn gấp cũng không được, chậm rãi tìm là được. Thập Nhất Nương trong lòng khẽ động, trầm tư đứng lên. Thập Nhất Nương không nhớ rõ mình là ngủ như thế nào, giống như nói nửa ngày câu được câu không cùng Từ Lệnh Nghi, sau đó mí mắt nhắm lại liền ngủ. Lúc tỉnh lại, có người ở một bên nhẹ nhàng lay nàng. Phu nhân, giờ sửu. Nàng giật mình một cái liền ngồi dậy, chợt nghe tiếng Từ Lệnh Nghi mỉm cười. Ngủ thêm một chút đi, cũng không phải không có nha hoàn bà tử. Thập Nhất Nương hoàn toàn tỉnh táo lại, nàng cười nói, thiếp thân hầu hạ hầu ra rời giường đi. Không cần, Từ Lệnh Nghi không chút do dự cự tuyệt, nhưng Thập Nhất Nương làm thế nào ngủ được vẫn là đứng lên theo, rửa mặt thay quần áo, ăn điểm tâm, tiễn Từ Lệnh Nghi ra cửa trở lại trong phòng đã là giờ sửu qua một khắc. Nàng ngáp một cái, may mắn là ở gần hoàng cung, bằng không chỉ sợ giờ tí liền phải dậy. Hổ phách hầu hạ nàng lên giường, phu nhân nghỉ một chút đi, lâu dài như vậy sẽ chịu không nổi. Thập Nhất Nương gật đầu, lên giường, ngủ thẳng đến giờ chính mão, sau đó rời giường rửa ráy, lại phân phó hổ phách tìm Đào ma ma đến. Nam Vĩnh Nương Tử trải đầu cho nàng, nàng tán gẫu cùng Nam Vĩnh Nương Tử. Hỏi nàng khi nào thì thành thân, trượng phu làm cái gì, có con nhỏ không, con nhỏ bao nhiêu tuổi. Nam Vĩnh Nương Tử trả lời nàng từng chút một, nàng cùng trượng phu đều lớn lên ở Từ phủ, đính hôn từ nhỏ. 12 tuổi liền nhập phủ, nguyên lai ở phòng thiêu thùa may vá làm thiêu thùa may vá, vì có tay nghề làm tóc bị mama trải đầu bên người thái phu nhân xem chúng, sau đó đi theo học vài năm. 10. Góc truyện audio.com. 8 tuổi thành thân, năm nay 22 tuổi, trượng phu ở mã phòng chăm sóc mã, con nữ nhi 3 tuổi. Người dậy sớm như vậy, nữ nhi làm sao bây giờ? Trên mặt Nam Vĩnh Nương Tử ngượng ngùng liền lộ ra một nụ cười ngọt ngào. Ta nhờ Triệu gia Thầm Thầm ở cách vách nhìn hộ. Triệu gia Thầm Thầm, là làm cái gì, nàng là tức phụ Triệu quản sự chỗ hồi sự, không làm việc ở trong phủ, bình thường làm chút thêu thùa may vá mang ra ngoài bán, là người rất tốt. Nói xong, Nam Vĩnh Nương Tử dần dần buông ra, ta biết búi hơn 10 loại, ngày mai ngài muốn thử cái khác hay không? Thập Nhất Nương nhìn thấy âm thầm gật đầu, nàng không hy vọng người bên cạnh nhìn thấy mình liền nơm nớp lo sợ hoặc là giống như rối gỗ, phải có ý kiến gì đó. Ta sợ phiền toái, nàng cười nói, búi tóc toàn nhân đơn giản như vậy tốt hơn nhiều a. Thập Nhất Nương vừa dứt lời, Nam Vĩnh Nương Tử đã đem lọn tóc cuối cùng cài lên, từ trong cái hộp sơn khắc lấy ra một đôi khuyên tai vàng cầm ruby hình trái lựu. Ngài thử cái này xem, nàng theo lời đeo thử có vài phần tiếu lệ, không hổ là trải đầu chuyên nghiệp, Thập Nhất Nương tán dương nàng, Nam Vĩnh Nương Tử liền mân miệng cười rộ lên. Có tiểu nha hoàn tiến vào bẩm. Đào ma ma đến, Nam Vĩnh Nương Tử liền khom đầu gối hành lễ cấp Thập Nhất Nương, lui xuống. Thập Nhất Nương liền thấp giọng hỏi Đào ma ma, người có nghe qua Trường Xuân Đạo Trường? Đương nhiên nghe nói qua. Đào ma ma cười nói, Trường Xuân Đạo Trường, Trường Xuân là quan chủ, có thể cầu mưa tuyết, bị tiên đế phong làm tĩnh vi diệu tể thủ tĩnh tu chân ngưng nguyên diễn phạm chân nhân, xem họa phúc cũng thập phần linh nghiệm. Yến Kinh rất nhiều nhà quyền quý đều làm môn hạ của hắn. Lại nói tiếp, đại tiểu thư chúng ta có thể có Chuân ca nhị, ít nhiều cũng nhờ có Trường Xuân đạo trưởng. Nói xong, liền đem việc năm đó Trường Xuân đạo trưởng như thế nào xem phong thủy cho Nguyên nương, như thế nào phá cô sát tinh cho nàng, như thế nào giúp nàng cầu con, như thế nào tính ra Chuân ca nhi là nam đinh, thậm chí có tam thai cho đến khi Chuân ca 10 tuổi, toàn bộ đều nói cho Thập Nhất nương nói. Thập Nhất nương thấy Đào Mama nói đến Trường Xuân đạo trưởng này biểu tình kích động tựa như nói lên thần tượng của mình, không đi vào trọng tâm, biết nàng cũng rất tin Trường Xuân đạo trưởng. Liền cười nói, như vậy có thể nói, đại tỷ hẳn là môn đồ của Trường Xuân đạo trưởng. Đó là tự nhiên, Đào Mama cười nói, nếu ngày nào đó ngài có rảnh cũng có thể đi Trường Xuân quán bái kiến đạo trưởng một chút mới được. Thập Nhất nương gật đầu, nhưng ta không thể một người đi, trong nhà còn có ai là môn đồ Trường Xuân đạo trưởng. Đến lúc đó cùng đi cũng tốt, Đào Mama cười nói, trong nhà mọi người đều tin. Bất quá thái phu nhân, hầu gia cùng nhị phu nhân là tin Phật cho nên không thể thường xuyên đi Trường Xuân đạo trưởng nơi đó thôi. Thập Nhất nương hơi gật đầu, có tiểu nha hoàn bẩm. Ba vị di nương đến cho phu nhân vấn an, Đào Mama liền khiêm tốn đỡ Thập Nhất nương đi nhà giữa. Ba người hướng nàng hành lễ, Văn di nương lập tức ân cần hỏi thăm Thập Nhất nương vài lời linh tinh ngủ có được không, Thập Nhất nương đáp xã giao vài câu, hổ phách lại truyền cơm. Tần di nương vội giúp hổ phách bày biện chén bát, Văn di nương liền cười chỉ huy nha hoàn hầu hạ Thập Nhất nương rửa tay, Kiều Liên phòng đứng ở một bên, sắc mặt có chút cứng ngắc. Thập Nhất nương không nghĩ là ai khó. Góc truyện audio.com, Sử cười nói, tất cả mọi người tan đi, ta phải đi vấn an thái phu nhân. Kiều Liên phòng xoay người bước đi, Tần di nương lại cười nói. Phu nhân cũng nên cho ta tận tâm, Thập Nhất nương cười nói, về sau mọi người ở trong cùng một việc ngày dài. Cũng không cần nóng nảy nhất thời ở rong này. Đào Mama cũng nhìn ra nàng không muốn lưu ba vị di nương, cũng ở một bên khuyên, lúc này mới đem Tần di nương cùng Văn di nương khuyên đi. Sau đó còn nói, tứ phu nhân làm như vậy là đúng rồi. Văn di nương kia không có lúc nào đóng được miệng. Nàng hôm nay hầu hạ ngài ăn bữa cơm, đợi lát nữa liền truyền ra khắp nơi. Ai không biết còn tưởng rằng nàng mỗi ngày ở trước mặt ngài hầu hạ tự nhiên tiện nghi cho nàng. Thập Nhất nương cười rộ lên. Chuyện này thật đúng là giống việc nàng ấy có thể làm được. Cười cho Đào Mama lui ra, nàng hỏi hổ phách, dược liệu tặng thái phu nhân cùng ngũ phu nhân đã chuẩn bị tốt. Hổ phách gật đầu, chiếu ngài phân phó, 2 cây nhân sâm mỗi người 1 cây, 6 lượng yến huyết cho thái phu nhân, 4 lạng khác cho ngũ phu nhân. Cách chương.